Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu đến ven biển hồ Galilee, người lên núi và ngồi ở đó. Dân chúng lũ lượt kéo đến cùng người, đem theo những kẻ què quặt, đuôi mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân người và người chữa lành, khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy, và họ tôn vinh Thiên Chúa của Israel. Đức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói: Thầy chạy lòng thương đám đông vì họ ở luôn với Thầy đã 3 ngày rồi và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường. Các môn đệ thưa: Trong nơi hoang vắng này, chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no? Đức Giêsu hỏi: Anh em có mấy cái bánh? Các ông đáp: Thưa, có 7 cái bánh và 1 ít cá nhỏ. Bấy giờ, người truyền cho đám đông ngồi xuống đất, rồi người cầm lấy 7 cái bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được 7 thúng đầy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, hôm nay là ngày quốc tế những người thiện nguyện, được Liên Hiệp Quốc thành lập vào năm 1985 và cử hành lần đầu tiên vào ngày 5 tháng 12 năm 1986. Hôm nay thứ tư 5 tháng 12 năm 2018 chúng ta cử hành ngày quốc tế những người thiện nguyện. Trong đó có nhóm thiện nguyện tín thác của Cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa Giáo điểm Tin Mừng Nhà Bè. Chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chúc mừng. Một tràng pháo tay thật to để chúng ta chúc mừng nữa thì thuyền. Nhóm thiện nguyện tín thác chúng tôi có mặt ngay khi mà chúng tôi bắt đầu làm việc cử hành việc tôn vinh và thánh lễ kính lòng Chúa Thương Xót, bắt đầu từ nhà thờ Viện Sĩ, sau đó qua nhà thờ Chí Hòa, rồi 3 năm ở ẩn, rồi kế tiếp là 3 năm tại Nhà Bè Giáo điểm Tin Mừng ở đây. Nhóm thiện nguyện tín thác có thể thay đổi màu áo từ màu xanh sang màu đỏ, nhưng tinh thần thiện nguyện thì không bao giờ đổi thay, vẫn là phục vụ, vẫn là yêu thương. Có yêu thương thì phải đi phục vụ, mà phục vụ thì phải phục vụ trong yêu thương. Đó là tiêu chí của nhóm thiện nguyện tín thác và cũng là tiêu chí của tất cả những người thiện nguyện trên thế giới này. Trong đó tại Giáo điểm Tin Mừng chúng ta có những anh chị em thiện nguyện tình nguyện làm những công việc cho giáo điểm, ví dụ như chị em ca đoàn cũng là những người thiện nguyện, anh chị em trật tự, anh chị em vệ sinh, anh em giữ xe, anh em phục vụ dưới nhiều hình thức khác nhau, tất cả đều là những người thiện nguyện. Hoặc là anh chị em từ các nơi khác đến đây, người thì tình nguyện đi làm vệ sinh, người thì buổi sáng ra lao động với anh em xây dựng sửa chữa giáo điểm, người thì đêm về, có những buổi đêm chúng tôi làm đến 1-2 giờ sáng, vẫn có những anh em thiện nguyện là những người tạm trú đến đây và ra cộng tác với chúng tôi. Và đêm nay thì chúng tôi cũng sẽ phải làm đêm, và có lẽ từ giờ đến Noel sẽ phải nhiều lần làm đêm để cho chúng ta kịp mừng lễ Giáng sinh, có đường đi lối lại, có tường rào bao quanh, có mọi cái ngăn nắp trật tự. Lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả những anh chị em thiện nguyện ở khắp nơi đã đến đây phục vụ cho cái điểm tin mừng dưới nhiều hình thức khác nhau. Một tràng pháo tay thật to nữa cho anh chị em. Ngày quốc tế những người thiện nguyện vừa là một tưởng thưởng, vừa là một biết ơn đối với không biết bao nhiêu người đang âm thầm phục vụ không công những người đồng loại của mình, và vừa là một lời mời gọi dấn thân phục vụ. Hiện nay thưa anh chị em, trên khắp thế giới có khoảng 35 cơ quan thiện nguyện chiêu mộ và gửi người đi khắp nơi để phục vụ trong mọi lĩnh vực, từ một cán sự y tá phục vụ trong rừng già Phi Châu, cho đến các chuyên viên làm việc trong các dự án phát triển tại các nước thuộc thế giới thứ ba, từ một thanh niên thiếu nữ âm thầm làm việc tại các nước nghèo, đến các chuyên viên tổ chức các cuộc lạc quên. Thưa anh chị em, tất cả đều được thúc đẩy bởi một ý chí, đó là phục vụ người anh em. Ngày quốc tế những người thiện nguyện cũng là một bài ca dành cho một nhân loại đã đạt được một bước tiến dài trong sự trưởng thành. Bên cạnh những bước giật lùi vì chiến tranh, giật lùi vì hủy hoại lẫn nhau, vì ganh tương, vì đố kỵ, vì tranh giành quyền lực, nhân loại vẫn cố gắng tiến bước trong những khát vọng và những nỗ lực nhân đạo. Bước tiến ấy còn được tiếp tục là nhờ ở tinh thần thiện nguyện, ở ý chí phục vụ. Thưa anh chị em, ngày quốc tế thiện nguyện hôm nay không phải là phô trương của những ngày quốc tế khác rải rác trong suốt năm, như là ngày hòa bình thế giới, ngày sức khỏe, ngày thực phẩm, ngày đứa trẻ, ngày môi sinh, ngày nhi đồng, hoặc là ngày phụ nữ quốc tế. Ngày hôm nay là khẳng định của một ý niệm nền tảng cho tất cả mọi ngày quốc tế khác, đó là tự nguyện phục vụ. Nếu không tự nguyện phục vụ, chúng ta chẳng tham gia vào giới trẻ, vào ca đoàn. Nếu không có tinh thần phục vụ, chúng ta cũng chẳng tham gia vào nhóm thiện nguyện tín thác hay là tất cả các tổ chức khác. Ngày quốc tế những người thiện nguyện hôm nay, thưa anh chị em, không phải chỉ là ngày tưởng thưởng và biết ơn đối với những người thiện nguyện. Ngày hôm nay là ngày của mỗi người chúng ta, bởi vì chúng ta có thể sống trọn ơn gọi là người khi chúng ta biết tự nguyện sống cho người khác. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu là mẫu mực của thiện nguyện, là Thiên Chúa. Ngài đã đến trong thế gian để mặc lấy thân phận nghèo hèn của con người, trở nên con người. Chúng ta đưa anh đó ra ngoài đi, đưa anh ra ngoài, đưa anh ra ngoài, đưa ra. Một chỉ trí người khác. Đi ra về chỗ bệnh nhân ngồi, chỗ nào vào chỗ đó, giờ nào vào việc đó. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu là mẫu mực của thiện nguyện, là Thiên Chúa. Ngài đã đến trong thế gian để mặc lấy thân phận nghèo hèn của con người, trở nên con người. Ngài đã không sống giữa chốn giàu sang phú quý, mà Ngài sinh ra ở bệnh viện quốc tế hay ở hang bò lừa? To lên, bệnh viện quốc tế, hang bò lừa. Mấy thầy lo tinh thần phục vụ cho nó đúng đi. Ở hang bò lừa, rồi Ngài chết ở trên sân thượng, ở trong lâu đài, hay Ngài chết ở đồi hoang? Ngài nằm ở trên giường nệm hay nằm trên thánh giá? Ngài đội mũ triều thiên dính kim cương như là vương miện của hoa hậu, hay là đội mạo gai? Ngài mặc áo bào lộng lẫy, dát vàng, dát bạc, dát kim cương, hay là không một mảnh vải che thân? đấy thưa anh chị em, Đức Giêsu Kitô Chúa của chúng ta phải là mẫu gương cho tất cả những người dấn thân phục vụ mà được gọi là thiện nguyện. Ngài đã phục vụ và phục vụ cho đến chết. Ngài đã yêu thương và cũng yêu thương cho đến chết. Ngài đã đến để làm cho bộ mặt thế giới này trở nên nhân bản hơn. Cùng với Ngài, hàng hàng lớp lớp những con người dấn thân phục vụ tha nhân đã tô điểm cho bộ mặt thế giới này được thêm tươi đẹp hơn. Thưa anh chị em, quả thực một thế giới không có những người sống và chết cho tha nhân là một thế giới không có nhân tính, là một thế giới vô cảm. Anh chị em hãy tưởng tượng một thế giới mà không có những Francisco thành Assisi, không có những mẹ Teresa Calcutta, không có những người dấn thân phục vụ vô vị lợi, thì thế giới quả là một thế giới buồn thảm. Một thế giới mà không có những bàn tay đưa ra để chia sẻ, để đỡ nâng. Một thế giới mà không có lòng thương xót, mà chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, chỉ biết lo cho bản thân mình, thì một thế giới đó quả là không còn là thiên đàng ở hạ giới, mà là một địa ngục ở trần gian. Cho nên anh chị em đến đây, chúng ta xin Chúa cho mỗi người trong ngày hôm nay, ngày quốc tế thiện nguyện, mỗi người đều có tinh thần vì Chúa mà phục vụ. Anh chị em giơ cao cây quạt lên, giơ cao cuốn sách nhờ mẹ đến với Chúa lên, vì Chúa mà có lên, vì Chúa mà chúng ta dấn thân mà có lên, vì yêu thương mà, và chúng ta hoàn toàn là vô vị lợi trong khi chúng ta không tính toán trong khí, và phải có lòng thương xót khí, và phải vui vẻ khí. Đấy thưa anh chị em, nếu chúng ta làm được những điều đó thì ngày hôm nay bài tin mừng cho chúng ta thấy một Đức Giêsu hoàn toàn là đi phục vụ con người, một Đức Giêsu mà hoàn toàn trách lòng thương con người, những người đau ốm, bệnh tật, mù què, câm điếc, người ta lũ lượt người ta đưa đến với Đức Giêsu. Có thể lòng tin của họ chưa được tinh tuyển, có thể lòng tin của họ là nghe đồn là Đức Giêsu là đấng chữa lành, cho nên họ ùn ùn họ kéo đến. Đức Giêsu thương xót họ vì họ không được huấn luyện, vì họ không được giáo dục, cho nên niềm tin của họ còn mong manh, niềm tin của họ còn hời hợt. Nhưng cái điều quan trọng là họ có được cái thiện nguyện, có được cái tâm thiện, có được cái ý nguyện thiện là họ đến với Chúa, họ đến vì Chúa, và để họ mong được Chúa chữa lành đau ốm bệnh hoạn tật nguyền. Anh chị em đến đây cũng thế. Có thể anh chị em là những người, ai là những người không ở thành phố Sài Gòn này, giơ tay lên. Giơ cao lên. Đây chúng tôi xin giới thiệu, vẫy tay những người không ở thành phố Sài Gòn. Chúng tôi nghe về lòng thương xót Chúa và chúng tôi đã đến, và chúng tôi đã thấy, và chúng tôi đã tín thác vào lòng thương xót của Chúa, và chúng tôi đến đây hoàn toàn vì tinh thần phục vụ. Chúng tôi đến đây hoàn toàn vì tinh thần. Đấy thì anh chị em biết bao nhiêu những người họ nghe rồi họ đến. Những người dân ngày xưa cũng nghe Chúa chữa lành và họ đến. Họ đem theo những người ốm đau bệnh hoạn đến, và Chúa đặt tay chữa lành cho từng người một. Khi họ đến được Chúa chữa lành rồi họ ở lại với Chúa để nghe lời của Chúa. Mấy ngày? Ta thương dân này vì đã 3 ngày. Họ không có gì ăn, họ ở đây, họ nghe lời của ta. Cho nên Đức Giêsu thương xót họ, cho nên Đức Giêsu chạy lòng thương. Hôm nay anh chị em cũng từ các nơi đến đây để xin Chúa chữa lành. Anh em cũng từ sáng đến giờ ngồi cầu nguyện, và bây giờ nghe lời của Chúa. Cho nên Chúa cũng chạy lòng thương với các quân tập xa lên. Cho nên Chúa cũng vì thấy anh chị em từ các nơi kéo đến, lũ lượt kéo về, nghèo khó, ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền. Cho nên Chúa, anh chị em đến đây có những người có đạo, cũng như có những người không có đạo, có những người mà tội lỗi, có những người bỏ Chúa. Dầu sao đi nữa, người nào thì người, Chúa cũng Chúa vẫn chạy lòng thương. Và khi Chúa chạy lòng thương vì thấy tấm lòng của người dân, lòng đơn sơ, hồn nhiên, chất phác, dù rằng lòng tin ấy chưa phải là lòng tin thâm sâu, sâu sắc như những người mà có trình độ, hoặc là những người có chức tước, hay là những người có bậc vi vọng trong giáo hội. Nhưng Chúa thấy lòng tin của anh chị em đến đây, sự hồn nhiên đơn sơ của anh chị em ở đây, cho nên Chúa và Chúa chữa lành cho anh chị em, Chúa ban lời của Chúa cho anh chị em, và Chúa nuôi dưỡng anh chị em. Họ ở đây 3 ngày không có gì ăn, Chúa phải làm phép lạ, có 7 cái bánh và mấy con cá, Chúa nuôi cả mấy ngàn người ăn. Có thể ở đây là 5.000 người, có thể ngày Chúa Nhật lên đến 10.000 người. Và Chúa vẫn nuôi dưỡng anh chị em. Và thấy ngày hôm nay Chúa vẫn nuôi dưỡng anh chị em. Có ai đến đây phải chết đói giơ tay? Hướng bà giơ tay, bà chết đói mà bà còn giơ tay được. Chết đói là đã chết chưa? Chết đói mà còn chết rồi mà không chưa, còn chưa nữa. Chết đói là chết chưa? Chết đói thì là chết vì đói, đói mà chết. Vậy thì ai là người đã đói vì chết hoặc là chết vì đói giơ tay? Chết rồi còn giơ tay thế nào được cái thằng kia? Nó bảo nó bé không biết gì. Thì thưa anh chị em, Chúa nuôi dưỡng chúng ta hoàn toàn không để cho một ai phải chết, phải vì đói, phải chết vì buồn, phải chết vì khổ. Anh chị em đến đây, tự nhiên mình cảm thấy một cái bầu khí vui tươi. Tự nhiên chị em đến đây cảm thấy một cái bầu khí của lòng thương xót. Và người này chia sẻ bánh cho người kia, được không? Người này nhường chỗ cho người kia, được không? Người này chào hỏi người kia, được không? Và phép lạ bánh hóa nhiều, đó là phép lạ mà người ta biết chia sẻ cho nhau. Anh chị em đến đây, rõ ràng ta chẳng giàu có gì cả. Ấy vậy mà mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi tuần ta vẫn đem lòng thương xót Chúa đi chia sẻ cho người khác qua những gì rất cụ thể, là gạo, là mì, là nhu yếu phẩm, là những máy nghe giảng lòng Chúa thương xót, là những phương tiện đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Mỗi tháng, mỗi tuần, nhóm thiện nguyện Tính Thác vẫn âm thầm lặng lẽ ra đi. Và những anh em tại giáo điểm Tin Mừng này, các ông trùm, các thầy, các sơ, những anh em phục vụ cũng âm thầm ra đi đến thăm những gia đình nghèo và sẽ gửi tặng quà Giáng sinh cho những gia đình nghèo đó. Ở vùng địa phương này, anh chị em biết đâu có những gia đình khó khăn, bị bỏ rơi, không ai quan tâm, không ai biết đến, mà chúng tôi cũng chưa được biết đến. Thì anh chị em vui lòng thương chỉ cho chúng tôi, hướng dẫn cho chúng tôi đến những gia đình ấy. Vì họ bị bỏ rơi, không ai ngó ngàng tới, mà chúng tôi thì không thể vươn tay đến hết tất cả mọi chỗ được. Cho nên chị em thương giúp chúng tôi trong mùa Giáng sinh này, trong ngày Tết sắp tới, biết được trong vùng địa phương này có những gia đình nghèo, khó khăn, bị bỏ rơi, không ai quan tâm. Vui lòng vì lòng thương xót Chúa mà giúp chúng tôi, cho tên, cho danh sách, cho địa chỉ để chúng tôi đến thăm và tặng quà cho những người đó. Rồi thưa chị em, bánh lòng thương xót Chúa vẫn được lan tỏa suốt 10 năm nay. Sáng hôm nay chúng tôi có tiếp được 1-2 linh mục từ ngoài Thanh Hóa vào. Một cha thì xin quà cho những người dân tộc, vì ngài coi một cái giáo xứ cũng 5.000 người dân mà đa số là dân tộc ở gần cái đập điện thủy Hòa Bình, cho nên dễ bị lụt lội. Ngài bảo nó nghèo lắm, Tết này con đang chuẩn bị quà cho họ, xin cha giúp. Bảo vâng, cha cần 500 phần quà thì con sẽ giúp cho giám 100 phần quà để chia sẻ cho những người khác. Một cha khác nói con cần 100 cái máy để con tặng quà cho những người khác. Đừng có ai mà thổi bấm còi, anh tắt máy tắt đi, dắt xe xuống đi. Biết tôn trọng người khác một chút. Chúng ta sống là biết tôn trọng nhau, nhất là biết tôn trọng nơi thờ phượng. Đi qua bệnh viện, đi qua nhà thờ, đi qua trường học, tuyệt đối không có được bấm còi. Đó là luật quốc tế, chứ không phải là luật của giáo hội gì cả. Mà chúng ta biết tôn trọng nhau như vậy thì cuộc sống nó mới tươi đẹp được. Thế thì có cha ấy bảo là lần trước cha tặng cho con 100 cái máy rồi. Và với 100 cái máy trong một năm trời, họ đến họ xin nhiều lắm, con không có đủ. Mà trong 100 cái máy đó con đã rửa tội được 30 người. Sướng không? Sướng không? Hallelujah! Hallelujah! Đấy, một linh mục mà ngày con sứ bảo con không có đi được hết. Sứ nó rộng quá mà con gửi tặng cho họ. Mà 100 cái máy cha gửi tặng con năm ngoái thì đã thu hoạch được 30 linh hồn rửa tội rồi. Năm nay con xin cha thêm 100 cái máy nữa. Bảo rất tiếc ngày hôm nay con chưa có, nhưng bắt đầu ngày mai sẽ có, con sẽ gửi tặng cho cha. Và nếu các linh mục với giáo sứ nào mà thực sự có nhu cầu đó, chúng tôi sẵn sàng làm để Chúa làm phép lạ, bánh hóa nhiều, làm phép lạ máy hóa nhiều được không? Làm phép lạ sách hóa nhiều được không? Làm phép lạ quạt hóa nhiều được không? Được thì lên đây con, nãy giờ con cứ uống mãi. Lên, lên, hai đứa lên đây mau. Ba đứa, còn chứng luôn phải không? Phải không? Lấy mẫu. Rồi, con mong cái gì?
Cha, con là Nguyễn Thị Mừng. Mấy cha con 65 ạ.
65 tuổi, con của con mấy tuổi?
Cha, đây là cháu ngoại.
Cháu ngoại, tôi lại tưởng 65 mà con đứa bé này mới đi làm chứng thì quá là lạ. Cháu ngoại có bao nhiêu tuổi?
Cha, 6 tháng.
6 tháng, bà 65, bé cháu 6 tháng lên làm chứng như thế nào, nói cho mọi người nghe.
Cha thì mẹ cháu có bầu được 4 tháng thì mẹ cháu đi khám thì bác sĩ nói là cái thai này nguy hiểm lắm, nó do tiền bạc thì bây giờ để nguy hiểm của mẹ và con thì bác sĩ nói là tốt nhất là bỏ đi. Thì cái tội con cứ lo lắng thì nó không nói với con. Thế chỉ nói với chị em nói con nghe nọ thấy. Thì là nó bảo là giờ bác sĩ cứ bảo bỏ đi, muốn để thì nguy hiểm của mẹ lẫn con. Thế con này nghe đến vậy con bảo không có bỏ, cứ để mà cầu nguyện với Chúa lòng thương xót, rồi nước phép đây rồi uống vừa cầu nguyện. Thì cháu nó cũng vâng rồi. Thì từ ngày đấy giờ thì hết mọi người, bản thân con cầu nguyện cho cháu rất nhiều cả đêm lẫn ngày, lúc nào con nhớ đến những con cũng cầu nguyện cho cháu. Thôi cha thì đến họ bảo là nên thôi cha sinh ra thì cháu được 2 ký 6 á, thì cha không ở cháu đây
á,
cha cháu khỏe mạnh á, cha cháu là Nguyễn Hoàng, Nguyễn Văn Hoàng. Cô cha 66 tháng. Cô cha bây giờ cháu được 8 tí á.
Thưa chị em, đây là một đứa con của lòng thương xót, mà đối bạn là đứa cháu của lòng thương xót. Vì khi mà nó bị như vậy thì bác sĩ cứ yêu cầu là phải bỏ, vì lý do là nó bị bẩm di tập bẩm sinh, sinh ra thì nó sẽ là quái thai, sinh ra thì nó sẽ không sống được, mà bà mẹ thì cứ cương quyết là giữ lại và nói với đứa con của mình là phải giữ lại, tức là đứa cháu phải được giữ lại. Và họ đã cầu nguyện lòng Chúa thương xót giáo điểm tin mừng, và bây giờ đã có một đứa bé bà ngoại bế cháu đến đây để làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Rồi, Rồi, kế tiếp.
Con.
Dạ thưa cha, con là Maria, người Thanh Hương, đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Có ngày 9 tháng 8 năm 2017, con có đến đây cầu nguyện xin cha đặt tay. Con hiếm muộn 12 năm, thì hôm nay con có em bé được 6 tháng. Nên đến đây tạ ơn cho cha và Chúa cùng đoàn.
À, thưa chị em, đây là một cặp vợ chồng hiếm muộn tới 12 năm. Con bé gái 12 tuổi và sau 12 năm đợi chờ thì họ đã sinh được một đứa con. Và sao con biết được dấu điểm tin mừng, con đến cầu nguyện để Chúa ban cho con đứa con sau 12 năm đợi chờ?
Dạ, dưới nhà thờ con có tổ chức đi hàng tháng. Từ khi có bầu thì con lên đây hàng tháng để cầu nguyện. Tới 9 tháng con lên đây để đặt tay xin cha và cộng đoàn người cho con để con sinh được em bé được mẹ tròn con vuông. Ngày hôm nay, dạ, Đinh Thanh Khánh Ngọc. Dạ, mẹ Anna, Anna Đinh Thanh Khánh Ngọc. Dạ, dạ 6 tháng.
6 tháng, con bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 35 tuổi.
Vâng, một người mẹ 35 tuổi sau 12 năm đợi chờ được bé Khánh Ngọc, bây giờ là được 6 tháng. Rồi, tên đứa thứ ba.
Dạ, tên cha. Con Teresa Đại Đình Nhi. Con là một tân tòng. Con gái con 6 tháng không đi được.
Từ khóc con. Con tên là gì?
Con là Teresa Đặng Thị Nhi. Con 30 tuổi, con đến từ Vũng Tàu. 30 tuổi,
con là đạo, gốc của con là đạo gì?
Con là Tân Tông.
Gốc của con là gì?
Đạo
Phật.
Con là Phật.
Vâng, đạo Phật là khi lấy chồng con là người Công giáo đúng không? Rồi con sinh được đứa con rồi, đứa con nó bị như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, đứa con của con là đi là bị bại não.
Bại não.
6 năm không đi được, chỉ có bò thôi. Và sau con đi tới giáo điểm tin mừng này thì con đi nhiều lần và đưa bé tới, cha đặt tay và cầu nguyện cho bé. Thì bây giờ bé đã đi được.
Rồi, bây giờ bé đứng lên cho mọi người coi con. Bé đứng lên con. Rồi, bé tên là gì?
Quỳnh Như.
Quỳnh Như mấy tuổi?
7 tuổi.
Quỳnh Như học lớp mấy?
1.
Học 7 tuổi, lớp 1, lớp 1. Quỳnh Như có đi tu không?
Có.
Rồi, cho một tấm ra không ba sợ. Rồi sao mà con biết được nó bị bại não?
Thưa cha, là con đi khám hết khắp cả viện trên Sài Gòn này, từ Chỉnh Hình tới Nhi Đồng đi hết, bệnh viện nào cũng kêu là bị bại não. Con xin mổ nhưng mà không có bác sĩ nào cho mổ. Và một lần con đi chợ thì tình cờ có một người chị cho con kêu là lên có một nhà thờ ở trên nhà bé, con đi lên cầu nguyện thì họ bảo với con là 9 giờ thì 12 giờ con bị ảnh con đi luôn. Dạ. Và từ đó thì con đi mấy lần lên ảnh bé lên thì sau đó 6 tuổi đúng sinh nhật của bé, 6 tuổi bé mới bắt đầu chập chững đi được 9 bước. Dạ bây giờ thì bé cũng đã đi được nhưng mà...
Hallelujah! Rồi, xin Chúa chúc mừng cho con nhé. Rồi bé đi xuống con. Rồi, cho ai gửi tặng cho con người Tân Đồng một tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha. Đây, con. Đây, gửi tặng cho Master. Master đi ha. Để gửi tặng cho Master tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha. Con về để cho bạn của con. Xin Chúa chúc mừng cho con. Rồi, mời đây con. Đó, con.
Thưa cha, con là Anna Vũ Thị Tuy ở Thanh Hóa. Thưa cha, con vào trong này được 3 lần rồi và được nhiều ơn lắm. Nhưng hôm nay con xin kể 3 ơn mới thôi. Ơn thứ nhất là thằng cháu mà con đây là cháu nội, mà hắn là do An Trịnh Ngọc Đại mà cháu phát hiện được thì mắt cháu nó bình cận mà nó phải đeo kính nam phải mà con đem lên lần hai lần thì viện thì thấy cháu nó bình thường. Cái này con đem cháu đến tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn.
Đây là cháu của bà ấy, nó bị bệnh này cân nặng đến mức độ mà 5 độ. Phải không? Vâng. Và bà đã đi cầu nguyện và bây giờ thì nó đã bỏ kính ra và đeo vào mắt nó trở lại bình thường. Đó là ơn thứ nhất, ơn thứ hai.
Cái cha, ơn thứ hai của con là tự nhiên thấy nó đau cái đỉnh đầu này. Con đi khám bác sĩ họ bảo là con bị phù đầu. Mà con đi mấy bệnh viện cũng không khỏi, uống thuốc bắc cũng không khỏi. Sau họ có bảo con là tự nhiên là chết. Con đứa chẳng phải.
Quay tự nhiên chết đâu.
Thế cha, con đứa chẳng phải. Con hết lòng tin thác vào Chúa. Từ con nghe tiếng trong cha trong này thì con vào. Một lần đầu tiên là con về là con khỏi. Dạ.
Thầy có chết chưa?
Dạ, chưa chết ạ. Mà con tin thác là Chúa không để cho con chết. Và ơn thứ ba của con là con vào trong này thì con mua mấy chiếc đài. Về con đã cho được ba người bên lương. Mà người ta đã tin. Và hôm qua hôm kia con vào thì có người họ viết thư, họ đưa vào cho con để tạ cha. Và con bỏ vào cái thùng cho cho con tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn.
Con tên là gì?
Đại.
Hả? Con tên là gì?
Chú Đại.
Đại mấy tuổi? Con mấy tuổi? Con mấy tuổi? Giờ chúng nó sợ rùng như gầy sấy. Mốt hỏi câu này nó còn không biết nó có dám trả lời. Mốt có đi tu không? Rồi đây cho gửi tặng cho con cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi xin mời người kế tiếp. Các bạn lên đây.
Con chào cha và cộng đoàn. Con tên là Du Xe Nguyễn Văn Quốc. Con 27 tuổi, con đến từ giáo xứ Hóa Xá, địa phận Thái Bình ạ.
Con được ơn gì Quốc?
À, trong năm nay là con được hai ơn, nhưng ơn lớn nhất của con là con đã từ bỏ được ma túy.
Con từ bỏ ma túy, một trong hai tay thật lớn cho anh kia. À, sau bao nhiêu năm con bị dính?
Đã sau 10 năm ạ.
Con bao nhiêu tuổi?
À, con 27 ạ.
Vâng, 27, mà bắt đầu vô tuổi 17, tuổi gọi là 17 bẻ gãy sừng trâu. Thì bắt đầu dính vào ma túy sau 10 năm. Trong 10 năm đó con đã làm gì cho cha mẹ con phải buồn lòng?
Dạ, con đã chơi bời, nói chung là nhiều lần con phải vào trại các thứ. Con báo 2 lần, nhưng mà lần nào bố mẹ con buồn, khổ.
Vậy con lấy tiền đâu con chơi?
Dạ, khi con cũng toàn lấy một nhà.
Con là gì đó, nó làm nghề gì đó, trà đồ nhôm, biết không? Biết nó làm nghề trà đồ nhôm này gì không? Là chôm đồ nhà. Tưởng cháu nó bảo Giê-xu kìa, cháu nó ngoan lắm, trà cháu nó nghề nó đi làm rồi. Cháu làm gì? Cho con hỏi cháu bảo cháu làm nghề trà đồ nhôm. Hỏi nó tốt quá, rồi xưa đem cái đồ nhôm người ta đem ra, nó dơ rồi nó trà, giống như đánh bóng đồ đồng. Vậy nó làm sao? Mẹ nó trà đồ nhôm mà nó bị bắt, sao nó bị bắt, nó sao vậy? Dạ thưa cha, trà đồ nhôm là chôm đồ nhà. Rồi nhờ đâu mà con được bỏ ma túy sau 10 năm như thế?
Dạ, trong năm 2010 khi con đang cai ở trong phòng thì có một bác cho con quyển sách là nhờ mẹ đến với Chúa. Thì con lúc đầu là con chỉ vứt đấy, con chẳng muốn đọc tại vì người con đang mệt. Thế là đến mấy ngày sau hơi khỏe thì con thấy buồn trong người. Thì con cứ đọc, con đọc hết trang này trang nọ, con thấy các anh ở đội quần áo xanh ấy. Lúc đấy con lại ước muốn bỏ, ước gì vào cha làm đội quần áo xanh, có khi mình quên bỏ hay được. Nhưng mà đến khi con lại, bố con lại không cai nữa, nghĩ con đã khỏi rồi. Thì bữa vào xã hội cái là con lại nghĩ đến ma túy. Xong đến năm 2003 là con đã bị bắt đi trung tâm cai nghiện. Đến khi con bước về khoảng tầm 5 ngày, con lại đi tìm đến ma túy con chơi luôn. Xong rồi con chơi đến năm 2016, con là bị bắt đi án quả 2 năm. Và con cũng mới về cách đây 9 tháng.
Sao con biết được giáo điểm của mình, con đến đây con cầu nguyện và Chúa đã cho con được bỏ cái con ma đó.
Dạ, ở ngoài nhà con là cũng mở mạng trên YouTube là cũng nghe nhiều về cha. Nhưng mà lúc đầu con vào đây, khi con bước vào đây con cũng bảo là thôi con xuống Cha Long 1-2 ngày rồi về. Thế là mẹ con cũng vào sau, mẹ con vào sau con tầm 3 ngày. Thế con bảo là mẹ ơi, con ở đây lễ chắc 1-2 ngày con về Sài Gòn chơi được, chứ con không ở đây đâu. Nhưng mà từ đấy đến giờ con ở đây ngày mai là đến được nửa tháng rồi mà con chưa muốn về. Con ở nhà con. Nhà con bảo thôi lại cứ ở với Cha Long để cho nó khỏi.
Giờ này mất có đi tu không?
À, con
đi tu không?
À, con đi theo cha.
Con đi theo cha chứ con không đi tu. Rồi vậy thì con chịu khó lên ở đây nha, rồi tham gia vào công việc phục vụ ở giáo điểm. Buổi sáng chịu khó ra 8 giờ ra lao động với anh em thợ nha, ra làm hồ rồi làm sắt rồi làm đủ thứ hết, mà con chỉ tránh một cái chuyện là đừng bao giờ con làm nghề trà đồ nhung. À, xin Chúa chúc lành cho con. Đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai,
ơn thứ hai là trong cái tháng 7 âm vừa rồi con 2 lần bị tai nạn, mà anh sửa xe bảo là tao sợ mày thật, xe mày tông như thế này mà 2 lần mày không chết, còn xe con nó nát tan tành à, mà 2 lần con đến sáng hôm sau 1 lần con mới biết là tỉnh lại, con mới biết là con đang nằm ở cấp cứu, là con mới biết là lòng thương xót là Chúa đã thương con đó.
Thầy cho tôi để tặng cho con tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Đây là tấm ảnh mà Chúa đã cứu con, cứu 2 lần những bạn thua trông thấy, và Chúa đã cứu con bằng cách là giải thoát con khỏi vòng vây của ma quỷ suốt 10 năm mà bao nhiêu lần vào trại cải tạo rồi cuối cùng cũng như thế. Và khi con đến đây thì ma quỷ nó cũng bảo con là 2 ngày rồi đi về, nhưng mà bây giờ là đến 15 ngày và con không muốn về, và con chẳng còn cảm thấy là cơn nghiệt nó lên hành hạ con nữa, mà vẫn thấy sống vui, sống khỏe, sống thoải mái như thế này, không muốn đi, không chịu đi tu mà chỉ muốn đi theo cha. Hallelujah. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Mời anh bạn.
Xin chào cha và chào cộng đoàn làm thương xót Chúa. Con là Dương Xê Trần Quốc Quán. Con đến từ giáo xứ Tân Thuận, giáo hạt Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Con 31 tuổi. Con đến đây để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Là con được ơn chữa lành cách đây khoảng 5 tháng. Con bị tai nạn xe rất nặng, con bị nhập tụy và phải chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh 2 lần. Và con xuống 15 kg, không ăn được gì hết, cứ ăn như là ói và không ngủ được hết. Rồi lên bác sĩ kêu mẹ con 2 ngày nữa là một ca mổ trên 100 triệu. Con rất là sợ, tại gia đình con còn khó khăn, con sợ lắm. Con rất là sợ, con nghĩ là chắc con qua khỏi, mà con chỉ biết cầu xin lòng thương xót của Chúa, lạy Chúa Giêsu, con tiến theo mọi Chúa, lạy Chúa Giêsu, xin Chúa đừng bỏ con, lạy mẹ Maria, xin mẹ cứu con, đừng bỏ con. Và con được rất nhiều người trong thân bằng, trong dòng họ của con cầu nguyện cho con, và con nằm trên phòng bệnh, con nghe bài giảng của cha, mà con cảm thấy hết đau, mà nhiều khi nghe bài giảng của cha con thấy vui lắm, con mừng lắm, con thích. Và sau ngày thứ 3, thứ 4 thì bác sĩ cho biết là con không phải mổ nữa, và con điều trị và bây giờ con đã khỏe mạnh bình thường và đi làm bình thường. Con xin tạ ơn Chúa, xin tạ ơn cha và tạ ơn lòng thương xót Chúa.
Đây tôi gửi tặng cho anh cuốn tập sang Nhờ Mẹ Đến Với Chúa nha. Xin Chúa chúc lành cho anh, một người anh em đã đến và chia sẻ với chúng ta. Hallelujah. Rồi, xin mời người kế tiếp chúng ta đi để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Mời ông.
Thưa cha và cộng đoàn, hôm nay con lên để làm chứng cho Chúa và tạ ơn Chúa đã cứu con qua những cái sự khó khăn đó cả. Vậy con xin báo cáo để cho cộng đoàn, cho cha và cộng đoàn một lúc. Con là một người bài đạo ở quê ở miền Bắc. Thế 40 năm trời, trong khi con đi hoạt động thì là vợ con đi bộ đội, thì vợ các con và đưa con của con về quê ngoại vì lúc bây giờ hoàn cảnh khó khăn. Thế nên là và nhưng mà sau khi lại không trở lại và đi ngang thang vì gia đình không còn ai. Thế là đi ngang thang. Thế sau khi gia đình ở quê nội con báo cho con biết mà vợ và con của con về quê mà không quay trở lại. Thế là con cũng cho mọi người đi tìm nhưng không thấy. Sau khi con được trở về thì con cũng lên quê nhưng mà mọi người đều không biết là vợ con đưa các cháu của các con của con đi đâu. Thế sau đó 6 năm sau con tiếp tục đến với vợ khác. Thế nhưng mà báo cáo với cha là con với vợ khác nhưng mà con cương quyết không đưa ra để đăng ký. Và để con tuyên bố thẳng với mọi người khi nào mà con biết rõ tung tích của vợ và của hai con của con thì con đăng ký, còn không thì có đâu.
Đăng ký cái gì?
Đăng ký kết hôn của vợ.
Kết hôn với ai?
Về vợ thứ hai.
À, tức là âm lịch chung thủy đến mức độ mà bây giờ phải biết tin chắc chắn người vợ thứ nhất chết thì mới đăng ký kết hôn với người vợ thứ hai, đúng không?
Vâng.
Rồi cuối cùng thì sao?
Cuối cùng thì là con vẫn không tìm được, con tìm đủ mọi cách nhưng không tìm được. Thì con cứ sống với người vợ của con. Thế nhưng mà sau khi một thời gian sống với nhau được hơn chục năm thì người vợ của con là đi buôn bán là chợ búa cùng với lại mọi người, gặp ngay một phù thủy, có nghĩa là thầy bói là rủ dê bỏ mày phải theo điện của tao thì mày mới làm ăn được. Thế là bỏ hết công việc là đi theo bói toán đưa vào rượu chè cờ bạc. Thế là con gái của con đi Hàn Quốc 4 năm trời. Thế là mẹ cứ bảo mẹ ở nhà mua đất, mua vàng cho con, mua vàng giả đi trộm đất của người khác để đưa sang gửi sang Hàn Quốc. Thế là 4 năm trời con của con gửi tiền về, đến lúc khi về đến nhà vàng có đất không, hiện nay con đã trồng chất. Thế là con và tất cả anh em họ hàng tham gia nhưng không nghe. Thì là con tuyên bố đường thằng nào thằng ấy đi, là hai người đã đi thân nhau 14-15 năm nay. Giờ hiện giờ con đang sống một mình. Điều thứ hai mà con cũng làm chứng cho Chúa thì bản thân con là một người chẳng theo đạo nào cả, đạo Phật cũng không. Thế là con chỉ đứng lửng lơ thôi, vì con nhiều bức xúc nhưng con chẳng cho ai, không duy lễ, kể cả gia đình nhà con cũng có nhiều khi con cũng không quan tâm vì con quá rất tiêu cực. Báo cáo với cha. Thế là sau một năm 2016 thì con làm đơn đầu năm là con làm đơn để xin cha ở ngoài Bắc để cho phép con được biểu tội, vì con ở ngoài đó con vẫn theo, nhưng mà cha theo là theo về hoạt động cùng với lại cộng đoàn ở ngoài đó, nhưng mà con vẫn chưa được làm phép biểu tội. Thì cũng là nhờ Chúa mà con gái của con về xây mộ cho mẹ nó. Mẹ cháu mất năm 1985 ở tại một nơi khác, tức là con gái của con và một con trai hiện giờ đang ở Baragun là được một người dân ở đấy họ ấy nhận là làm con nuôi và nuôi các cháu thì lúc còn nhỏ vào đây. Thế năm 2016 là cái cháu về xây mộ cho mẹ nó, cũng là một sự xui khiến tình cờ cháu đi chuẩn bị vào đây thì cháu cái này hỏi thăm của một bà ở huyện khác thì cháu đi mua hàng để mang vào đây. Thì bảo bà ấy có phải bà không phải từ gốc cây, bà bảo đúng là tao quê Thái Bình, mà chính bản thân con là người Thái Bình. Thế con gái của con thì nó cũng chẳng biết quê hương của bác nào, nó chỉ bảo con nghe họ kể lại là bố con quê Thái Bình. Thế rồi cứ ngân ma lên ma nói chuyện. Thế rồi bà kia hỏi bảo thế bố con tên là gì, cụ thể ra sao, thì nó bảo bố con tên thế nọ thế kia. Bố con tên không có để không kể. Bố
Như là tên ông là gì?
Tên con là Nguyễn Văn Nhân. Thế là bà bảo tôi chết rồi, thế là đúng ông anh tao rồi. Thế là bà
là cái gì của ông?
Dạ, bà là em con đầu cô. Thế là bà ấy ở đi lấy chồng ở quê họ của con. Thế là bà bảo uống anh người ta, thế là bà con gái của con nó xin địa chỉ là nó bò đến cho con ngay ngày hôm đấy, là nó đưa con vào trong này chơi. Thì báo cáo với cha là con vào trong này là con vào trong này là con
cái cùng là cái gì,
con vào trong này là con có chỉ báo cáo với cha là con vào đây là con xin được vào đạo. Thế là con đã được cha đây đồng ý cho con vào đạo, và cha đã làm phép rửa tội cho con ngày 22 tháng 10 năm 2017. Hiện giờ con vẫn là đạo đúng, con báo cáo với cha rồi.
Hallelujah. Đây là một cái chuyện mà một người trở lại đạo rất là hy hữu như vậy. Anh chị em nghe câu chuyện nó dài dòng, nhưng mà thực sự là ông ấy là một con người mà đã trải qua một cái cuộc đời mà người vợ trước thì là bị mất tích không biết được đâu cả. Đến người vợ thứ hai thì ở với nhau 15 năm thì lại đi theo thầy bói, rồi bao nhiêu tiền của đứa con gái là mang lại Hàn Quốc lấy sạch hết. Cho nên ông ấy bất mãn, ông ấy chán đời, ông ấy hận đời, ông ấy hận người, ông chẳng muốn theo đạo nào cả. Đó là cái điều mà ông muốn nhấn mạnh. Một con người như thế, anh chị em nghĩ còn tin được người nào nữa không? Không. Người vợ mình mà nói còn như vậy, rồi tán gia bại sản hết tất cả. Và chính trong những lúc mà như thế thì ông ấy được Chúa sở chạm đến. Và chính trong những lúc mà như thế thì ông ấy mới được Chúa cứu ông ấy. Và cái người con gái cũng đã gặp được cái người bà cô, bà con, và biết được rằng là vợ trước của ông còn sống hay đã chết.
Dạ, vợ trước của con là chết năm...
Vâng, vợ trước của ông thì đã chết, chứ ông chẳng còn bị ngăn trở gì cả về vấn đề hôn phối. Vì người vợ sau thì đã bỏ ông ấy đi rồi mà. Cho nên ông được thông dong và ông đã được rửa tội trở thành người con của Chúa. Bây giờ là ông bao nhiêu tuổi?
Dạ, năm nay con 72 tuổi.
72 tuổi, anh chị em nghĩ coi, mà đúng 70 tuổi mới được rửa tội sau 40 năm chìm ngập trong bất mãn, chán đời, chán người như thế, mà Chúa vẫn không dập tắt tim đèn còn le lót khói. Chúa vẫn không bẻ gãy dập cái cây sợi mà đã bị dập nát. Chúa vẫn tìm cho bằng được 40 năm đợi chờ để cứu ông ấy vào lúc tuổi 70. Một người ai rửa tội tuổi 70 cho đây? Tất cả chúng ta, những người đạo gốc thì đã rửa tội từ bé, còn những người khác thì lấy vợ lấy chồng rửa tội, đúng không? 20, 30. Mà đây một người tìm kiếm Chúa lặng lội suốt 40 năm trời như vậy, mà bây giờ quay trở về được Chúa đón nhận, không còn bất mãn, không còn hận đời, không còn hận người nữa, mà mạnh dạn đứng lên để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Hallelujah. Tôi gửi tặng cho ông tấm ảnh mà Chúa 40 năm tầm đấy, 40 năm Chúa vẫn đợi chờ ông, và Chúa đi tìm kiếm ông để hôm nay ông 70 tuổi được làm con của Chúa, 72 tuổi đứng lên làm chứng cho Chúa. Xin Chúa chúc lành cho ông cùng với lại cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, cùng với móc khóa lòng thương xót Chúa. Đây, xin Chúa chúc lành cho ông nhé. Chào. Một tràng hoa thật to ấy, thưa anh chị em.
Con thưa cha, con là Maria Vũ Thị Tại, con ở giáo xứ Trinh Hà và ở giáo xứ Trinh Hà Thanh Hóa ở ngoài Bắc. Con được ơn Chúa chữa lành cho con. Con năm nay là con 57 tuổi và con mắc một cái bệnh tim 35 năm và con điều trị bao nhiêu năm không khỏi. Và đến nay là con nhắn tin cho cha, rồi con nhờ cộng đoàn cầu nguyện cho con. Nay con đã khỏi, đó là một cái ơn thứ nhất của con. Còn ơn thứ hai của con nữa là tim là lại tìm đến khớp. Thì con viêm hết cả các khớp đi, rồi là hắn bị loãng xương, nên là con đi lại khó khăn. Rồi đến mùng 1 tháng 8 con vào đây, con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì đến 25 tháng 8 là con hết sạch cái gai khớp của con rồi. Và con hôm nay con mới cố gắng để con tìm mọi cách để con vào, con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn. Đó là ơn thứ hai của con. Còn ơn thứ ba của con nữa là con làm chứng cho chồng của con. Chồng của con là Giô-xe Lê Viết Nguyện, năm nay 59 tuổi. Mà chồng con bị viêm tai nó thối lắm cha, mà không chịu được. Thì chữa cũng bao nhiêu năm cũng không khỏi. Thì con cứ nhắn tin cho cha, rồi hai vợ chồng nhà con cứ đi sâu vào lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Thì chồng con nay cũng đã khỏi cái tai rồi. Thưa cha là 6-7 năm đấy ạ. Rồi con vào đây để con tạ ơn Chúa và con cám ơn cha và cộng đoàn ạ.
Đây tôi để tặng cho chị cái quạt nhiều mẹ đến với Chúa nha. Rồi Chúa chuẩn cho chị. Hallelujah. Rồi kế tiếp rồi mời chị đến đây.
Con Maria Võ Thị Tím, con ở, con 46 tuổi, con ở giáo xứ Cồn Bà. Con bệnh thoái hóa cột sống như đau thần kinh tọa nay là 10 năm. Mà con đối với cha cầu nguyện là 10 lần. Mà con đi 7 lần là con đi lên thành phố, đi bệnh viện nhiệt đới. Con khám thì bác sĩ nói con là không còn bệnh gì hết. Con nay con đến đây với con tạ ơn Chúa. Và con có đưa chị em con đến đây là 3 xe, 80 người. Con đi đến đây là 10 lần rồi cha, đưa chị em con đến đây 10 lần.
Bị bệnh gì?
Dạ, thoái hóa cột sống với đau thần kinh tọa. Dạ, 10 năm.
Vâng, thưa chị em, hầu hết chúng ta ở đây thì đều là những người của thoái hóa cột sống và thần kinh tọa, cũng như là những người chị em của lúc nãy là bệnh tim 35 năm, bị viêm khớp, rồi bị thối tai đủ thứ hết. Và trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa chữa lành cho mọi kẻ ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền. Chúa chữa lành hết, Chúa không loại trừ một ai cả. Đây là một người chị em đã được Chúa chữa lành. Và chị ấy làm công việc là đi đưa những người khác. Chị đưa được bao nhiêu người đến đây rồi?
Dạ con đi 10 chuyến rồi cha. Với con thưa cha là con được một cái ơn là con khi lên đây lần đầu tiên là con đi có 6 rồi. Rồi con về con cũng thương cha sợ là để con mời chị em con đến nhà thờ để đọc kinh lòng thương xót cha. Là bữa nay chị em đi khoảng 60-70 người cha. Con xin Chúa cha mẹ Maria ban ơn cho cha và cộng đoàn có nhiều sức khỏe để cha và giúp chị em chúng con đến với Chúa càng ngày càng nhiều hơn. Dạ cái này cái giấy này con đi khám bệnh viện nhiệt đới cha.
Chị cứ cầm cái giấy này mãi thì không chấm dư ra. Đây là cái giấy mà chị xác nhận là bệnh viện xác nhận là chị đã được chữa khỏi bệnh viêm khớp và thần kinh tọa sau 10 năm chị chịu đựng như vậy. Chúng chị muốn đưa đến đây để làm bằng chứng cho mọi người. Và hơn nữa là chị đã về giáo xứ của chị ấy vận động, cha sở đã cho lập cái hội lòng Chúa thương xót vì đã được 60 người và đã đưa được nhiều chuyến xe những người đến đây để cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho chị tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha. Đây là tấm ảnh lòng Chúa thương xót nhỏ nhỏ, có thể chỉ để lên cái xe hoặc đem đi cầu nguyện bất cứ chỗ nào nha, để bất cứ chỗ nào bạn cũng được. Và đây là cái quạt nhiều mẹ đến với Chúa. Và đây là chàng chuỗi lòng thương xót Chúa.
Con đã được mời chị em con đi đến với Chúa thì con cũng xin tạ ơn Chúa và tạ ơn cha cộng đoàn đã tiếp tục cầu nguyện cho gia đình con.
Xin mời cô bạn, Chúa chúc mừng cho con. Ước mong gì chị em mỗi giáo xứ đều có những người như vậy. Mình đến đây được ơn về gặp cha sở trình bày và xin lập một cái nhóm cầu nguyện lòng Chúa thương xót, rồi đưa người ta đến đây để người ta biết được lòng Chúa thương xót. Rồi cứ thế tôi nghĩ rằng là nếu anh chị em làm được như vậy, đó là phép lạ bánh hóa nhiều ngày hôm nay. Đó là phép lạ bánh hóa nhiều. Bánh mình ăn rồi cũng hết, nhưng mà lòng thương xót Chúa thì còn mãi đến muôn ngàn đời. Mà từ giáo điểm tin mừng này, đây là một cái phép lạ bánh hóa nhiều tại giáo điểm tin mừng. Từ con số là khi chúng tôi về đây là 5 người, bây giờ đến 500 người, đến 5.000 người, có phải phép lạ bánh hóa nhiều không? Không phải là bánh hóa nhiều mà lòng thương xót Chúa được lan tỏa cho nhiều người. Đó là phép lạ bánh hóa nhiều của ngày hôm nay. Và phép lạ bánh hóa nhiều cũng là lòng thương xót Chúa được lan tỏa bởi những con người biết bỏ đi những món ăn chơi của mình, bỏ đi những tiêu pha phí phạm của mình, nhất là trong mùa vọng này, chất chiêu dành du để đi loan truyền lòng Chúa thương xót Chúa như người chị em lúc nãy, và để đi thực hành lòng Chúa thương xót. Rồi những bạn thiên nguyện sẽ nối tiếp bàn tay của chúng ta để truyền tải những món quà của lòng thương xót Chúa đến cho những người khác. Mà hôm nay chúng ta mừng ngày quốc tế những người thiện nguyện. Còn con được ơn gì của Chúa?
Con được ơn chữa lành. Con chào cha, con chào bạn. Con là Maria Vũ Thị Kim Anh. Con ở giáo xứ Lạng Sơn, giáo hạt Tân Hiệp, giáo phận Long Xuyên. Con làm ơn cho làm chứng cho chú con là chú con bị ung thư gan, mà chú con được Chúa chữa lành cho thì bây giờ hoàn toàn là chú con khỏi bệnh, không bị cái gì hết. Chú con là Vũ Đình Khôi. Dạ chú ý, năm nay chú 66 tuổi, ở giáo phận Long Xuyên luôn ạ. Chú bị từ hôm Tết đến nay mà bây giờ là khỏi hoàn toàn, bây giờ đi khám bác sĩ là không có bị làm sao nữa ạ. Nhờ Chúa và là cộng đoàn nhắn tin lên cho cha và cộng đoàn cầu nguyện cho, thì bây giờ chú con được hoàn toàn là khỏi bệnh. Bây giờ đi khám bác sĩ là không có một cái sự gì nữa. Còn con làm chứng cho bà ngoại nội con, năm nay 88 tuổi. Bà con bị lao xương, mà trong đó bà con bị bác sĩ nói là mổ là bị liệt. Mà bây giờ là bà hoàn toàn, con cũng nhờ lòng cha và cộng đoàn nhắn tin cho cộng đoàn cầu nguyện cho bà con, mà giờ bà con cũng hoàn toàn khỏi, bà con không liệt, bà con đi được. Ơn thứ ba là ơn của con. Con bị là sốt huyết não, bị đứt mạch máu não, mà bác sĩ bảo con là nguy hiểm, là con vào 50-50, mổ cho con 50-50. Bây giờ con bác sĩ bảo con là nếu mà mổ ấy, là con là người thực vật hoặc là con liệt, mà bây giờ chú ban cho con bằng an, con không có làm sao con khỏi, mà bây giờ con không phải đi tê khám, mà con cũng không phải uống thuốc gì nữa chứ.
Hallelujah. Làm sao mà chị biết giáo điểm tin mừng, chị đến đây để được Chúa chữa lành và làm chứng.
Thì con cũng nhắn tin lên cho cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Dạ, tại vì con cũng nghe ở trên mạng ấy cha. Thế là rồi con nghe thấy vậy, rồi mọi người nhắn tin lên cho cha rồi cầu nguyện cho con, giờ con được khỏi bệnh.
Hallelujah. Thấy người ta ốm đau bệnh hoạn tật nguyền thì Chúa không biết Chúa làm gì, Chúa không biết là đáng chịu rồi nha. Thì Chúa thấy người này là bị bệnh đứt mạch máu não, mà mổ thì có nguy cơ là sống đời sống thực vật, nếu mà sống, còn không thì là chết hoặc là liệt. Thì Chúa rồi thấy những người ốm đau bệnh hoạn tật nguyền đến đây, giống như là người bà, giống như là người bác bị ung thư gan, người chú bị ung thư gan, mà cộng đoàn chúng ta cầu nguyện cho những người bệnh ấy, thì Chúa, và hôm nay Chúa đã thương chị và cho chị đến đây. Tôi gửi tặng cho chị cái quà nhờ mẹ đến với Chúa nha. Xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi xin mời người kế tiếp. Rồi xin mời chị.
Con chào cha, con chào cộng đoàn. Con đã về đây con xin ơn của cha của cộng đoàn là con đã khỏi được bốn bệnh, mà con có một bệnh là u gan này, suy thận, mà đi độ ba, thưa là như dạ dày tá tràng, và con đã khỏi. Con nên tạ ơn Chúa cha và Chúa và cộng đồng cầu nguyện cho con.
Thưa một thất bốn cái người gan, dạ dày, tá tràng với gì nữa, thận, suy thận độ 3, gan, thận, dạ dày, tá tràng, bốn bệnh đã khỏi. Và nhờ đâu mà chị biết đến đây và chị cầu nguyện và được Chúa chữa lành?
Dạ thưa cha, mà con nghe đài nhà con nằm bên bác ái, nhưng mà bố mẹ đi vào vàng thương chót của cha thì con nghe con đi, mà con là đoàn đạo mới, thế là con vào đây để xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con là Phạm Thị Ly, con 65 tuổi, con là giáo xứ Đại Lộ thuộc giáo phận Hải Phòng, con đạo Phật và con đi theo đạo Thiên Chúa, xin Chúa chúc lành cho con.
Ngon lành đơn giản mà thôi, lôi thôi hết con đạo Phật con theo Chúa chúc lành cho con. Bốn vậy hết rồi đi về. Cảm ơn Chúa. Đơn sơ rồi chẳng phải lôi thôi dài dòng. Con
chào cha và cộng đoàn. Con là Teresa Nguyễn Ngọc Kim Loan, con 39 tuổi và giáo xứ Tân Mai, Biên Hòa, Đồng Nai. Tối ngày 26 tháng 11 vừa rồi, con đau bụng đi cấp cứu ở bệnh viện Đồng Nai và phát hiện thấy hai cục hạch ở ruột. 3 ngày liền bác sĩ cho siêu âm và ngày thứ 4 bác sĩ cho con chụp CT và chích thuốc cảm quang để ngày hôm sau cho con mổ. Và con nhắn tin cho cha và cộng đoàn và mọi người thân thuộc của con cầu nguyện lòng thương xót Chúa là Chúa Giêsu bác sĩ hướng dẫn và chữa bệnh cho con. Và sáng hôm sau bác sĩ vô chúc mừng con và báo là không thấy cục hạch đâu nữa và con không phải mổ nữa ạ.
Sao con đã biết được các điều tin mừng này, con đến đây để tạ ơn Chúa.
Ba tuần trước là con có đưa mọi người muốn đến giáo điểm là đi xe 30 chỗ và cái ngày hôm con cấp cứu thì hai bữa sau là con sẽ đi tiếp, nhưng mà hôm đấy con nằm viện nên con giờ đến hôm nay và thứ bảy con xuất viện nên con lên đây để làm chứng cho Chúa và tạ ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con.
Làm sao con biết được giáo điểm tin mừng mà con đưa người ta đến đây?
Con biết lâu rồi nhưng mà con luôn ở nhà cầu nguyện thôi, nhưng mà mấy tháng vừa rồi thì khách con hay đưa khách đi hành hương ạ, và họ cũng muốn là con đưa khách đi và thế là con thu xếp và đưa họ lên đây và chính con là người đã được Chúa chữa lành đầu tiên ạ.
Và thưa xem có khi chúng ta đưa khách đi đến mà hành hương mà nhiều khi chính mình không có xác tín điều đó thì chúng ta chỉ là người đưa đường thôi, có khi là vì vấn đề lợi nhuận mà thôi. Còn đây một người đưa khách đến hành hương nhưng mà con là người đầu tiên được Chúa chữa lành, thì khi dẫn khách đến mà mình xác tín được nhiều điều đó thì công việc của mình không còn phải chỉ là việc mà lợi nhuận, nhưng mà công việc của mình là công việc làm phép lạ cho bánh hóa nhiều. Từ một người này loan truyền cho 5 người, 5 người cho 10 người thành bao nhiêu? 50. Rồi 10 người đó cho 10 người nữa thành bao nhiêu? Rồi 100 người nữa cho 10 người nữa thành bao nhiêu? Rồi 1.000 người đó cho 10 người nữa thành bao nhiêu? Rồi 10.000 nữa cho 10 người nữa thành bao nhiêu? Cứ như thế mỗi người chúng ta, một người đi với một người được khỏi, một người sắp đau. Thì chúng ta thấy rằng là đấy là phép lạ bánh hóa nhiều của ngày hôm nay. Khi mình thấy em mình như vậy thì mình phải trách lòng thương. Mình được Chúa xót thương mà thấy những người đau chưa được chữa lành thì mình phải tỏ lên. Mình thấy những người khác không biết đến lòng Chúa thương xót mà mình đã biết thì mình phải. Mình thấy mình được khỏi mà thấy người khác chưa khỏi thì mình phải. Và cứ như thế khi ta chạy lòng thương thì phép lạ bánh hóa nhiều, lòng thương xót Chúa được loan truyền. Đây tại cái đoàn cây quạt nha. Và bây giờ thưa anh chị em chúng, còn những người muốn làm chứng cho Chúa xin mời chiều ngày mai mời các anh chị lên, khi lên đặt tay thì nói con muốn làm chứng để chúng tôi xếp chỗ cho anh chị em ngồi. Và bây giờ thì chúng ta có thầy, có những cái món quà của lòng Chúa thương xót. Đây hôm nay không phải là một, không phải là hai, mà là ba. Đây là người thứ nhất. Thầy ngồi xuống. Rồi, chị chia sẻ cho mọi người anh Nội Xuất. Rồi, đây là người thứ nhất.
Chào chị tên là anh, tên là ngoài.
Chị tên là gì?
Tên là Phạm Thị Nguyễn ạ. Chồng là Đặng Ngọc Khâm.
Chào, từ từ tôi hỏi sao chị nói như vậy. Chị tên là... Chị tên là gì?
Con tên là Phạm Thị Nguyên ạ.
Rồi, bao nhiêu tuổi ở đâu?
Con năm 57 tuổi, con là của Đắk Nông.
Rồi, đây là ai của chị?
Đây là chồng con ạ.
Chồng con tên gì?
Con là Đặng Ngọc Hân. Đặng Ngọc Hân ạ.
Tuổi?
Chồng con năm 60 tuổi.
Chồng con bị làm sao?
Năm ngoái thì đi nằm dãy tây nát, mất một chân. Năm vừa khỏi xong, năm nay mới bị ung thư tuyến tụy. Thế là nên sạch.
Thưa anh chị em, đây là một người vợ có người chồng. Năm ngoái khi mà làm gãy thì bị té và bị gãy một chân. Cái chân bên tay, chân trái của anh đã bị cưa tới tận qua đùi. Và hôm nay thì năm nay lại bị ung thư tụy. Mà nhà thì rất là nghèo khó khăn, đi lại rất là khó. Hôm nay anh chị đến đây cầu nguyện, và chúng tôi xin được gửi tặng cho anh chị một cái xe lăn lòng thương xót Chúa, để chiều chiều ngày ngày chị đẩy anh ấy đi, để cho hai vợ chồng vui cái tuổi già. Và chúng tôi cầu nguyện cho anh chị để xin Chúa chữa lành bệnh cho anh chị.
Cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn ạ.
Rồi là anh.
Con chào cha.
Rồi, ước nguyện của anh là gì?
Ước nguyện của con là làm sao Chúa và cha và cộng đoàn là cầu nguyện để cho con đỡ đau. Và...
Vâng, anh là đạo gốc hay đạo theo?
Con là đạo thờ bố mẹ thôi.
Anh ấy không có đạo, chúng ta cho vợ chồng có tay để chúng ta chào. Dạ, một cặp vợ chồng không có đạo, được mấy người con?
Con có ba.
Vâng, anh biết rằng là mặc dù anh không có đạo, nhưng Chúa của chúng tôi, Chúa của chúng ta, Đức Giêsu luôn luôn chạy lòng thương với hết tất cả mọi người, nhất là những người nghèo, những người đau bệnh, những người có hoàn cảnh khó khăn như anh chị đây. Mặc dù anh chị không phải là người Công giáo, nhưng chúng tôi vẫn tin rằng là và chắc chắn một điều là Chúa yêu thương anh chị cũng như yêu thương chúng tôi, và đặc biệt là Chúa yêu thương những người nghèo, đau bệnh như là anh chị. Chúng ta sẽ cầu nguyện cho anh chị. Anh chị có cái máy nghe giảng chưa? Thưa anh chị em, một người ngoại đạo nghèo khó như vậy mà vẫn dám bỏ tiền ra mua cái máy nghe giảng lòng Chúa thương xót. Anh đã nghe chưa?
Còn hai ngày nay.
Anh nghe hai ngày nay con, anh thấy sao?
Con thấy trong đó nhiều cái rất là bổ ích.
Thì anh đã tin vào Chúa chưa?
Dạ, vợ con nhắn rồi.
Anh tin vào Chúa chưa?
Con tin vào Chúa rồi.
Hallelujah! Rồi, chúng tôi gửi tặng chiếc xe lăn thứ hai cho bé. Xin anh.
Dạ, thưa cha và cộng đoàn, con là Giuse Hoàng Anh Tuấn. Con của con là Anna Hoàng Thị Mỹ Ngọc. Con của con trước đây 6 năm thì vô nhà thương Nhi Đồng 2, thì con có những người ta kêu đó là nhắn tin cho cha, mà thời điểm đó cha ở trên nhà thương ngay chỗ nhà thờ Đức Bà, thì con đưa cháu lên thì nhắn tin, thì lúc đưa em rơi thì cháu bác sĩ về là trên não của cháu là trắng hết mà cháu không nói được luôn. Rồi con mới nói với cháu một bác, nói là thôi là con đi với bà rồi lên đây, rồi lên Cha Long rồi khấn. Thì trong khi con khấn thì con đưa cái phim về, thì lúc mà con xin ra về thì cái lúc đó là cháu ú ao nói được.
Vì đã nói được rồi.
Dạ nói được, nhưng mà
Hallelujah. Rồi, gia đình của anh chị có hoàn cảnh khó khăn này, tôi gửi tặng cho anh, cho con cái xe lăn nha.
Có chứ.
Có chứ. Vui không? Nó bảo có chứ. Sướng không? Sướng chứ. Chứ mà mắt chứ nó đều vui không?
Vui.
Sướng không? Đấy, anh chị em nói như đứa bé thì dễ thương như vậy, nó mạnh lên, người ta kêu lên vui không?
Vui.
Giờ cao lên sướng không?
Sướng.
Thích không?
Thích.
Có lòng thương xót không?
Có.
Đấy, anh chị em thấy như vậy, chúng tôi tặng cho gia đình cái chiếc xe nha. Anh có đạo không?
Dạ có.
Rồi, cảm ơn.
Rồi ước nguyện của con là con tin vào lòng thương xót Chúa, là con cầu xin Cha cùng cộng đoàn luôn.
Rồi, được rồi, chúng ta sẽ cầu nguyện cho anh chị.
Rồi.
Mời chị.
Xin chào Cha và cộng đoàn. Đây là mợ của con. Mợ con bệnh mợ. Con vào đây hôm 8 tháng 10. Con vào đây ở xin cầu nguyện cho chồng con bị ung thư vòm họng chạy xuống gan. Thế con về mợ con bị đau khớp là 4-5 năm nay rồi không đi được. Mợ con có một em năm nay 44 tuổi, cô bị thần kinh. Thế là con về con bảo mợ con với cả em con là đi vào đây để cầu nguyện, sẽ Cha và cộng đoàn cầu nguyện cho mợ sẽ khỏi bệnh. Thế là hôm qua chúng con với mợ con với chồng con với cả hai mợ, một mợ cũng bị ung thư trực trực tràng với một em nữa ở ngoài nhà trọ, là đưa mợ con vào đây để tối hôm qua là 7 giờ mới vào đến đây. Thế là ở đây tập đoàn đã thấy xong hết rồi, thì chúng con về nhà trọ sáng nay chúng con mới xa ra được đến bên em.
Rồi bây giờ thì tôi gửi tặng cho bà cái xà lăn để bà đi lại nhé.
Con cảm ơn Cha. Con Nguyễn Thị Bốn, năm nay con 70 tuổi. Con ở ngoài đạo.
Đây là ngoài đạo, còn kia là ngoại đạo, còn bên đây là trong đạo. Chúng ta thấy ngày hôm nay Chúa đang làm một cái phép lạ nhãn tiền để cho chúng ta thấy rằng là xe lăn nhân ra rất nhiều. Biệt tôi dám nói một điều, đó là bao nhiêu người không có xe lăn đến đây, chúng tôi cung cấp đủ cho bấy nhiêu. Dám không? Tôi dám nói một cái điều như vậy, đó là một cái phép lạ. Mặc dù trong nhà tôi chỉ có mấy cái, nhưng mà bao nhiêu người đến đây là có bấy nhiêu xe lăn, không một ai phải đi về không cả. Và chúng tôi cũng nói một điều, đó là những cuốn tập san vừa mẹ đến với Chúa và anh chị em có trên tay cũng là những phép lạ. Bao nhiêu người đến đây là bấy nhiêu người có tập san để đi về. Và còn nhiều điều lạ lùng khác là những chàng chuối mình tôi chú lòng thư xót này. Bao nhiêu người đến đây lần trước đến giờ là chúng tôi vẫn có chàng chuối để tặng cho anh chị em, cũng như cây quạt vừa mẹ đến với Chúa, cũng như là móc khóa lòng thương xót Chúa. Bà có cái máy nghe giảng chưa?
Không, chưa.
Rồi bây giờ phép lạ sẽ xảy ra, bà coi tôi chỉ đến một, từ 1 đến 3 sẽ có người tặng cho bà cái máy. 1 1 rưỡi, 2 2 rưỡi, và có người sẽ đưa lên tặng cho bà cái máy đây. Một tràng pháo tay thật to thưa anh chị em. Tôi đã nói với bà mà rất thất bại đây, lạ lắm, mặc dù tôi không có nhưng mà bảo đảm là chắc chắn sẽ có. Đây cha gửi tặng cho con bé, đây cái mạnh lòng Chúa thương xót nha, cần cầm lấy con. Đây ông cầm lấy cho cháu, cháu nó không cầm được. Rồi cái mạnh lòng Chúa thương xót nha, đây gửi cho bà cuốn tập san vừa mẹ đến với Chúa, đây con tặng cho bà. Con nói
là con tặng cho bà, mong bà khỏe mạnh sống 100 tuổi.
Con mời Cha, con xin cảm ơn Cha, con để con cầu nguyện.
Bà tin vào Chúa chưa?
Con tin lắm, cho nên con một lòng con đến đây để con nhờ Chúa để chữa cho con được lành bệnh, để con đi lại được cho dễ dàng.
Hallelujah! 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 Thưa anh chị em, đấy là những phép lạ của lòng Chúa thương xót. Phép lạ bánh hoa nhiều ngày hôm nay tại giáo điểm Tin Mừng Nhà Bè vẫn xảy ra hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây, vì Chúa nhìn đến chúng ta đến đây, và Chúa, và Chúa, và Chúa. Amen. Mời chị em ngồi xuống.